siêu cấp cường giả, chương 666, thất sát phá quân chiến quần hùng, 10, góc truyện audio.com. Bởi vì Diệp Cô Thành khác với những người Diệp gia khác, chẳng những không có chèn ép khi dễ Bùi Đông Lai mà ngược lại một lòng ủng hộ hắn, cho nên khi Bùi Đông Lai nói muốn dùng long quyền đánh chết Mặc Tiêu Cuồng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, nhìn Bùi Đông Lai ra tay hắn vẫn kinh ngạc, mặc dù biết thực lực Bùi Đông Lai vượt xa hắn nhưng thời gian hắn khổ luyện long quyền không ngắn, tự nhận là mới có chút thành tựu nhưng so với uy lực long quyền mà Bùi Đông Lai đánh ra lúc này thì sợ rằng đã đến cảnh giới lấy ý hiện hình rồi. Long quyền là do Long Vương Diệp Cô Thành kết hợp từ bốn thứ quyền pháp của hình ý quyền, xà quyền võ học bản thân và thuật giết người để tạo ra. Trong đó, hình ý quyền quyền thế dũng mãnh, xà quyền giết người quỷ dị, có thể nói bên trong quyền chứa sát khí, làm cho người khác khó lòng phòng bị. Mà giống như hình ý quyền có ba đại cảnh giới, long quyền cũng chia làm ba đại cảnh giới là ý động thân tùy, lấy ý lĩnh khí và lấy ý hiện hình. Mà vừa nãy Bùi Đông Lai vừa ra tay đã thể hiện hắn đã luyện long quyền đến cực hạn. Lấy ý hiện hình, Tiêu Cuồng không biết Bùi Đông Lai do dung hợp linh hồn của Tiêu Phi cho nên kế thừa toàn bộ tri thức võ học trí nhớ mà Tiêu Phi đã học mà trước khi chết 4 năm Tiêu Phi đã đem long quyền luyện đến cực hạn. Động như sơn băng, tĩnh như phục thỏ, vận động như bách luyện chi cương hà kiên bất tồi, thân tự du long thủ thủy, kiến không tức tiến. Cuồng long nổi trên mặt nước. Bùi Đông Lai ra tay không dựa theo quy tắc quyền vừa ra là long quyền, chiêu thức hung mãnh tốc độ như chớp giật chiếm được cơ hội. Hừ, đối mặt với một quyền hung hổ của Bùi Đông Lai, Mặc âm thầm khiếp sợ khí thế của hắn, nhưng vẫn không thèm coi trọng mà chỉ vung quyền đón đỡ. Cứng trọi cứng, lấy sở trường của chiến sĩ Châu M mà cần sợ à? Dầm, hai quyền chạm nhau, hóa kình ẩn trong quyền đầu của Bùi Đông Lai bất ngờ bùng nổ cùng lực lượng nhục thể thuần túy của Mặc hung hăng va chạm tựa như hai ngọn núi lớn va chạm thanh thế kinh người. Bịch, lực lượng khủng bố không chỉ chấn cho cánh tay Mặc run lên, mà hai chân của hắn còn bị lún sâu xuống đất. Lộp bộp, tục ngư xê nói, người trong nghề vừa nhìn đã biết là hàng thật hay giả. Bởi vì mới bước vào cảnh giới bán bộ chiến sĩ cấp 9, cộng thêm kinh nghiệm giết người và chiến đấu phong phú. Cho nên đứng trước Bùi Đông Lai hắn mới tự tin nói những lời kia, nhưng lúc này cảm giác lực lượng khủng bố từ cánh tay truyền về trong lòng Mặc chấn động mạnh. Hắn sao lại mạnh như vậy? Một quyền đánh Mặc lún xuống đất, Bùi Đông Lai vẫn không dừng lại, thừa thắng xông lên, biến quyền thành chảo tựa như long chảo, nhắm đầu của Mặc chảo xuống. Mặc chính vì sơ ý khinh thường mà bị Bùi Đông Lai đánh cho trở tay không kịp rơi xuống hạ phong, lại nhìn thấy Bùi Đông Lai không buông tha, tiếp tục hạ sát chiêu thì sao dám khinh thường nữa. Xoay eo, rung vai, vung quyền, hữu quyền của Mặc lao lên, như đại bác cao xạ, nhắm thẳng lòng bàn tay của Bùi Đông Lai lao đến. Khí huyết được Mặc phản kích thì Bùi Đông Lai lập tức biến quyền thành trường, chụp xuống nắm đấm của Mặc. Trường khắc quyền, bốp, trường quyền chạm nhau, Mặc chỉ cảm giác nắm đấm của mình như va vào khối bông, lực đạo hoàn toàn bị hấp thu, không tiến tới được nửa bước. Lấy nhu thắng cương, Bùi Đông Lai sử dụng đạo lý nhu khắc cương trong thái cực để ngăn. Góc truyện audio.com. Cản nắm đấm dùng 10 phần sức mạnh của Mặc, vốn bàn tay đang mở ra của Bùi Đông Lai đột nhiên khép lại, chuyển thành hình long chảo trong nháy mắt đã nắm chặt lấy, năm ngón tay như kiếm cắm trên nắm tay Mặc bất ngờ vận sức vặn một cái. Lúc này nhìn Bùi Đông Lai như một con cự long, xoay quanh phía trên Mặc, long chảo ở phía trên Mặc cảm giác như cuồng long áp đỉnh. Hiểu được không thể ngăn cản chiêu này cho nên Mặc bỏ mặc cổ tay có thể bị bẻ gãy, tay trái đâm về hướng yết hầu Bùi Đông Lai. Mặc thực sự có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vào lúc nguy hiểm chấp nhận chịu thương để giết chết đối thủ. Nếu tiếp tục thì Bùi Đông Lai sẽ bẻ gãy cổ tay phải của Mặc nhưng rất có thể bị chết bởi chiêu phản đòn của hắn. Bùi Đông Lai hiểu rõ điểm này, cho nên hắn lập tức buông tay của Mặc lui về sau làm Mặc đâm vào không khí. Sau đó, không để Mặc kịp thu tay về, Bùi Đông Lai đã xuất cước. Cuồng long bãi vĩ thủ họa viên, long khởi long túng thân nữ toàn. Xuất thủy vô thanh thối vô ảnh thôn thổ vân vụ tàng kỳ quyền. Cuồng long bài vĩ, nghe giống chiêu của anh Nhiếp Phong quá. Trong lúc lui về, Bùi Đông Lai đã sử dụng kỳ chiêu trong long quyền cuồng long bài vĩ quét về phía Mặc. Mặc biến sắc không dám khinh thường, hai tay thu về thủ bên người. Bốp, một cước đá trúng song trường của Mặc phát lên một tiếng, thân hình Mặc bị lực lượng khủng bố đẩy lui về sau. Cộp, 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 năm thanh âm vang lên, mặt đất in rõ năm dấu chân, phải lùi lại năm bước Mặc mới ổn định được thân hình. Ách, nhìn một cảnh này, cả hội trường kinh sợ, ngay cả Tô Bồ Đề, Ba Tiên và đoàn người ban tổ chức cũng khiếp sợ. Trước đó mọi người đều cho rằng Bùi Đông Lai không phải là đối thủ của Merck, nhưng tình hình lúc này lại ngược hoàn toàn dự đoán, Merck bị một cước của Bùi Đông Lai đẩy lui về sau 5 bước, điều này có thể làm bọn hắn không khiếp sợ sao? Nhất là Tô Bồ Đề, bởi vì 2 tháng trước nàng đã đánh với Bùi Đông Lai, nên nhận thức cũng rõ ràng hơn. Qua trận đấu trước của Bùi Đông Lai nàng cũng nhận ra thực lực Bùi Đông Lai có tiến bộ, nhưng cũng chỉ một ít thôi. Vì thế nàng mới khẳng định Bùi Đông Lai không phải đối thủ của Merck. Mà lúc này, Bùi Đông Lai hắn, sao đột nhiên hắn lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ trước đó hắn che giấu thực lực chân chính? Trong lòng Tô Bồ Đề nghi hoặc, không thể nào, Tô Bồ Đề lập tức phủ định suy đoán này, nếu như che giấu thực lực thì cũng chỉ trong 2 tháng gần đây thôi, mà trong 2 tháng thực lực của hắn không thể tăng nhiều như vậy. Không chỉ Tô Bồ Đề khiếp sợ, mà ngay cả Ngũ Đại Dòng Binh Vương cho rằng Bùi Đông Lai sẽ thắng cũng khiếp sợ. Mặc dù bọn họ đoán Bùi Đông Lai sẽ thắng, nhưng lại không ngờ thực lực Bùi Đông Lai lại mạnh như vậy. Duy nhất không khiếp sợ chỉ có 4 người trong tổ Long Hồn. Trần Anh, Tiêu Cuồng, Vương Khuê và Tôn Nhận, bởi vì bọn họ đều biết rõ thực lực chân chính của Bùi Đông Lai. Còn bởi vì họ đối với người nam nhân điên cuồng đã dẫn dắt họ tiến hành 2 tháng huấn luyện ma quỷ tin tương tuyệt đối. Đối với họ mà nói, nam nhân điên cuồng đó đã nói hắn sẽ đoạt ngôi quán quân, vậy thì ngôi quán quân chính là của hắn. Nam nhân kia đã nói hôm nay Thiên Vương lão tử cũng không cứu được Mực, vậy thì hôm nay nhất định sẽ là ngày giỗ của hắn. Nhưng nếu so sánh thì Mực là người khiếp sợ nhất, nhưng hắn không có thời gian. gocchuyenaudio.com để trải nghiệm cảm giác này, bởi vì hắn nhìn thấy vừa đá ra một cước kia, Bùi Đông Lai lại tiếp tục. Thôn thổ kim thi thủ pháp linh, phù trầm thượng hạ thần quỷ kinh, xuất ba vô tung ảnh nan kiến, thần quang nhất tràn chữ hoàng đình. Trong chiến đấu, Bùi Đông Lai chợt có ý tưởng, liền đem bộ pháp trong Bùi Gia Quyền kết hợp với Long Quyền, kết quả là có khả năng xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Mơ. Mặt trời xuống núi, hắn như cuồng long nhập động, tay phải chém ra như đầu rồng, đánh về phía ngực trái Mơ. Lộp bộp, nhìn một quyền này, Mơ chấn động, sát khí trên người bị khí thế của Bùi Đông Lai chấn áp. Trên chiến trường, hai quân giao tranh thì khí thế rất quan trọng, mà trên võ đài đối kháng, chém giết thì khí thế cũng cực quan trọng. Lúc này Mực khí thế sụt giảm, lập tức hít thở khó khăn, không dám cứng trọi cứng với Bùi Đông Lai mà thu hai tay che trước ngực cố gắng ngăn cản một quyền này. Vù, trong chớp mắt một quyền của Bùi Đông Lai đã đến. Một quyền chém ra, không khí như bị xé rách, dầm, quyền trưởng va chạm giống như bom nổ, than âm trầm đục vang lên, lực lượng va chạm giống như hòa thượng gõ chuông, trực tiếp đẩy bay Mực về phía sau. Cộp, 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 tiếng bước chân nặng nề vang lên, bước chân lui về sau của Mực in rõ ràng hơn trước, thậm chí trong lúc lui về sau, hai tay run rẩy, cổ tay rách toạc, máu tươi tràn ra. Thắng thua đã định rồi. Nhìn Mực tiếp tục bị một quyền đánh lui, mọi người không còn suy nghĩ vì sao Bùi Đông Lai lại trở nên mạnh mẽ như vậy, mà thay bằng suy nghĩ này. Bởi vì bọn họ phát hiện Mực không thể dừng được thân thể lại, tốc độ lui về sau khá nhanh, sắp rơi ra khỏi võ đài. Một bước, hai bước, ba bước, bạn đang xem tại truyện full www. Truyện full, khoảng cách của Mực với đường biên võ đài càng lúc càng ngắn. Vù, nhưng Bùi Đông Lai không đứng yên, thân thể lao về phía Mực. Ách, lúc Mực sắp rơi ra khỏi võ đài, mọi người kinh hãi trợn tròn mắt. Bởi vì, vào lúc một chân Mực đã dẫm lên đường biên võ đài thì Bùi Đông Lai đã xuất hiện trước người hắn, tay phải kẹp chặt cổ hắn, dùng sức kéo hắn vào trong võ đài. Trong giây lát mọi người đều có suy nghĩ. Hắn nhất định không cho Mực được sống mà rời võ đài. Nhất định không, cách chương.